cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời hiện ra với Salomon lần thứ hai để khích lệ và làm cho ông vững chí. Ngài dùng David làm tiêu chuẩn để đo định về Salomon. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 9 và 10 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, nói đến sự vĩ đại của vua Salomon và sự thanh vượng trong thời trị vì của ông. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc Đức Chúa Trời hiện ra cùng Salomon lần thứ hai. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 9 từ câu 1 đến câu 3 chép như sau. Khi Salomon đã cất xong nhà của Đức Giê-hô-va, cung điện và mọi sự người muốn cất, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người lần thứ nhì, y như người đã hiện ra cùng người tại Ga-ba-ôn. Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Ta đã nhận lời cầu nguyện này xin của ngươi thưa trước mặt ta. Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất để cho dân ta ngự tại đó đời đời, mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi. Đức Chúa Trời nói với Salomon: Ta sẽ gặp ngươi ở đền thờ. Đây là một nơi cho ngươi đến, cho dân sự đến và cho thế gian này đến. Đây là một nơi hội hiệp. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 9 câu 4 câu 5 ghi tiếp: Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn thành và ngay thẳng mà làm theo điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những luật lệ và mạng lệnh của ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Israel, y như ta đã hứa cùng David cha ngươi mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu hậu tự trên ngôi Israel. Giờ đây Đức Chúa Trời phán với Salomon một điều: Nếu ngươi đi trước mặt ta y như David cha ngươi đã đi, bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Israel. David là tiêu chuẩn con người, nó không phải là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. David yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng khi ông sa ngã, David trỗi dậy đến cùng Đức Chúa Trời để ăn năn. David đã tái lập mối giao thông với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo Salomon rằng, Ngài muốn ông đi trước mặt Ngài y như David cha ông đã đi, với một tấm lòng trọn thành. Thưa các bạn, ngày nay lòng trọn thành rất là quan trọng, rất quý, bởi vì có nhiều người đấu với nhau bằng mưu lược, bằng sự giả hình. Bề ngoài thể hiện vẻ đạo đức, nói những lời, ngôn ngữ đạo đức, nhưng hành động và đời sống không xứng đáng như vậy. Xin các bạn lưu ý, tôi mong ước rằng các bạn đừng làm như thế, vì Đức Chúa Trời biết mọi điều trong lòng người. Chúng ta cần nói rõ mọi điều với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài biết hết mọi điều trong lòng các bạn. David đã đi trước mặt Đức Chúa Trời với tấm lòng trọn thành. Ông phơi bày lòng ông ra trước mặt Chúa. Khi David phạm tội, ông ăn năn và xin Chúa làm cho lòng ông được sạch trở lại. Dầu rằng có đôi lúc David đã ngã lòng trong hành động, nhưng đức tin của David không bao giờ sa ngã. Dầu David là một người không trọn vẹn, nhưng Ngài ban cho ông một tiêu chuẩn căn bản khi nói với vua Salomon, hãy bước đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi. Cho đến khi nào dân Israel còn có vua, vua ấy sẽ ra từ dòng dõi David. Và ngày nay, có một người từ dòng dõi David, đó là Chúa Giê-xu. Bàn tay của Ngài bị vết đinh đóng, nhưng trong tay Ngài đang cầm cái phủ việc của cả vũ trụ này. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 9, câu 6 đến câu 9, nhưng nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ ta, không giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc những thần khác và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ trút Israel khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh, và Israel sẽ trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân. Còn đền này, dầu cao dừng nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng, chê bai mà rằng, cớ sao Đức Giê-hô-va làm cho xứ này và đền này như vậy? Người ta sẽ đáp rằng, ấy là vì cớ nó đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, là đấng đã đem tổ phụ ra khỏi xứ Ê-bô-tô. Họ theo các thần khác, thờ lại các thần ấy và hầu việc chúng nó. Vì cớ đó, Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ các tai họa này. Ngày nay, người Do Thái biết chắc câu châm ngôn và tục ngữ này, bởi vì điều Chúa nói cùng họ đã ứng nghiệm một cách chính xác. Nếu các bạn có dịp đi đến địa điểm nơi mà đền thờ được xây dựng, các bạn sẽ chứng kiến nó đã bị hủy diệt. Giờ đây một đền thờ Hồi giáo của Oma được xây dựng trên đó. Tại sao nước Israel giống như thế? Các bạn thân mến, câu trả lời là vì dân Israel đã bỏ Đức Chúa Trời. Và phần kế tiếp chúng ta tìm hiểu nói đến danh tiếng của Salomon. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 9, câu 10 đến câu 12. Xảy ra vừa chẳng 20 năm khi Salomon đã xây xong cái nhà, tức là đền của Đức Giê-hô-va và cung điện vua, thì bấy giờ vua Salomon ban cho Hiram vua Tyre 20 cái thành ở xứ Galilee, vì Hiram có cấp cho Salomon gỗ bá hương, gỗ tùng và vàng, tùy người muốn bao nhiêu. Hiram từ Tyre đến đặng xem các thành mà Salomon đã ban cho mình, nhưng các thành đó chẳng đẹp lòng người. Trong lúc này, Salomon có một ít khó khăn với Hiram vua Tyre. Salomon cho Hiram 20 cái thành ở vùng Galilee, nhưng khi đến xem thì vua không vừa ý lắm. Vua cảm nghĩ rằng vua chưa được hoàn trả lại đủ chi phí mà vua đã làm cho Salomon trong việc xây cất đền thờ. Thực ra có một sự hiểu lầm đôi chút, và đó là nguyên nhân tạo nên sự sức mẻ giữa hai vị vua. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 9 từ câu 13 đến 14. Và người nói rằng, hỏi anh, những thành mà anh cho em đó là gì? Rồi người gọi các thành ấy là xứ Kabum, hãy còn gọi như vậy cho đến ngày nay. Và Hiram đã gửi cho vua Salomon 120 ta lân vàng. Số vàng mà Hiram gửi cho Salomon là để trả cho các thành phố Salomon cấp cho Hiram, trong khi trước đó số đá quý, gỗ và tiền công thợ thì được trả bởi ngũ cốc, rượu và dầu. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 9, câu 15 đến 19. Này là vì cớ sao Salomon đã bắt sâu nặng xây cất đền Đức Giê-hô-va và cung điện mình, luôn với Milo, vách thành Jerusalem, Hexor, Megiddo và Gê-xe. Pharaon vua của Egypto đã đi lên đánh chiếm xứ Gê-xe, thiêu đốt đó và giết những dân Canaan ở trong thành rồi ban thành ấy làm của du quy cho con gái mình là vợ Salomon. Vậy Salomon xây thành Gê-xe, Bác-hô-xôn dưới, Ba-lát và Tác-mốt tại trong đất rừng của xứ, lại xây các thành có những kho trữ lương phạn của Salomon, những thành để xe cộ, những thành cho quân kỵ và mọi điều gì lòng Salomon xây cất tại Jerusalem, trong Liban và trong cả xứ phục dưới quyền người. Thưa các bạn, qua những câu này cho chúng ta thấy vua Salomon có nhiều công trình xây dựng lớn trong vương quốc của vua ở nhiều khu vực khác nhau. Và ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 9, câu 26-28 ghi tiếp: vua Salomon cũng sắm sửa một đoàn tàu tại Esion-Geber gần Elop trên mé biển đỏ trong xứ Edom. Hiram sai những tôi tớ mình, tức những thủy thủ thông thạo về nghề đi biển, đến trong đoàn tàu đó đặng giúp tôi tớ của Salomon. Họ Diopia đem về cho Salomon 420 ta lân vàng. Salomon cũng là người buôn bán vàng trong thời bấy giờ. Vua cũng có tàu buôn trong ngành hàng hải. Esion-Geber nằm về phía đông của biển đỏ. Đó là hải cảng của Salomon. Thật là một tập hoạt động hàng hải rất rộng lớn cho đến Ophir trong tây nam của Ả Rập. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc Salomon được nữ hoàng Sheba thăm viếng. Sự thăm viếng của nữ hoàng Sheba tỏ bày rằng Salomon đã thành công trong việc làm chứng về Đức Chúa Trời cho thế giới thời bấy giờ. Danh tiếng của Salomon đã lan rộng khắp nơi. Do đó có nhiều đoàn người đến Jerusalem thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Trong thời đại của chúng ta, hội thánh được ban cho mạng lệnh đi vào trong thế gian để làm chứng về tin lành. Nhưng quỷ nhiệm đi vào trong thế gian không được ban cho Israel. Khi dân Israel thành tâm thờ phượng Đức Chúa Trời, họ đã làm chứng cho thế giới và thế giới sẽ đến Jerusalem thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong Các Vua thứ nhất, đoạn 10, cho chúng ta một thí dụ về hình ảnh của vua Salomon trong thời đó và sự viếng thăm của nữ hoàng Sheba tỏ bày một hiệu quả về sự trị vì của Salomon. Ông như là một người đại diện cho Đức Chúa Trời, cho các quốc gia trên thế giới. Và xin mời các bạn cùng xem ở trong Các Vua thứ nhất, đoạn 10, câu 1. Khi nữ vương Sheba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Nữ hoàng Sheba đến với vua Salomon bởi vì những gì mà bà đã nghe. Bà nghe về đền thờ là nơi mà con người có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Bà muốn biết điều đó. Bà nghe về sự khôn ngoan của Salomon và bà muốn đến thử ông với những câu hỏi khó. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 10, câu 2 đến câu 5 ghi tiếp: bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng có câu nào bí ẩn quá cho vua, mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tủ và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất diện. Khi đến Jerusalem, nữ hoàng Sheba thấy các của lễ thiêu dân trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Bà chứng kiến cách Salomon đến gần Đức Chúa Trời bởi của lễ thiêu. Của lễ thiêu này nói trọn vẹn về Đấng Christ và sự chết thai của Ngài cho tội lỗi con người. Như trong sách Hebrew đoạn 9 câu 22 nói rằng, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ quyết mà được sạch, không đổ quyết thì không có sự tha thứ. Của lễ thiêu là lời làm chứng cho nữ hoàng Sheba. Bà cũng rất cảm phục sự khôn ngoan của Salomon cùng với công trình xây dựng đền thờ, cung điện. Tất cả mọi sự này rất là lộng lẫy, quy nga. Trong thời gian đó, dân sự của Đức Chúa Trời trung tín làm chứng tốt về Ngài. Vì thế, nữ hoàng Sheba nói về cảm tưởng của bà về những gì bà đã nghe như sau. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 10, câu 6 và câu 7. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong sứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này, thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nửa sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Khi bà nữ hoàng Sheba thấy tận mắt, thì bà mới biết được rằng những gì bà nghe trước đây chỉ là một phần nữa mà thôi. Nhưng mà khi bà đến thấy tận mắt, thì bà chứng kiến gấp đôi những gì mà sự khôn ngoan, giàu có và sự vinh hiển của vua Salomon. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 10, câu 8 đến câu 9 ghi tiếp: Các tôi tớ vua thật có phước thai. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thai. Đáng khen thai Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi Israel. Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu mến Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua, làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đây là lời làm chứng của nữ hoàng Sheba. Và theo tôi nghĩ, với lời làm chứng của bà đã bày tỏ rằng bà đã nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật khi bà đến Jerusalem, nhìn thấy đền thờ, nhìn thấy đời sống và cách phụng sự của vua Salomon. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 10 câu 10, đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó những nay chẳng hề có ai đem thuốc thêm đến số nhiều bằng của nữ vương Sheba dâng cho vua Salomon. Bà nữ hoàng đã đáp lễ và tặng cho vua Salomon một số lớn vàng, thuốc thơm và ngọc quý. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 10 câu 11 đến 12. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir, cũng chở cây bạch đằng rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đằng này làm bao lơn cho đền Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đờn cầm và đờn sắt cho con hát. Từ đó, chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đằng dường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Hiram là vua của Tyre, nhóm người Peonic, họ là những người buôn bán đường biển. Chúng ta thấy là Salomon đã tiếp tục chương trình xây cất của ông. Ông làm các trụ cho nhà của chúa và cho nhà của vua, cũng làm đờn cầm cho những người ca hát. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 10 câu 13, vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà, tùy lễ thường của vua. Đoạn bà và các tôi tớ bà lên đường trở về sứ mệnh. Thưa các bạn, câu chuyện của nữ hoàng Sheba chỉ là một thí dụ của nhiều người đến để tìm biết về Đức Chúa Trời trong thời gian đó. Tương tự như trong sách Công Vụ các sứ đồ, kỹ thuật sự trở lại đạo của quảng quan Ethiopia, Saulơ, người Thạc Sơ và Cọt Nay. Nhưng chúng ta biết là có hàng ngàn người đã đến cùng với Đấng Christ trong thời đó, cũng như có hàng ngàn người đã đến cùng với Đức Chúa Trời qua đền thờ Jerusalem và chứng kiến dân sự của Chúa ở trong thời Salomon. Và bây giờ, chúng ta tìm hiểu để nói tiếp về vàng đối với Salomon. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 10, câu 14 đến 21. Vàng mà vua Salomon thâu nhận mỗi năm cân đến 676 ta lân, không kể vàng thâu lấy nơi người buôn bán rong và sự đổi chác của kẻ thương mại, cùng vàng mà các vua Arabi và các quan tổng đốc của xứ đem nộp. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siếc lơi vàng, phải làm 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, và cứ mỗi cái thùng 3 min vàng. Vua để các khiên ấy trong đền rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng, ngai này có 6 nấc, thân cao ngai phía sau thì tròn, mỗi phía ngai có thanh nâng tay, và 2 con sư tử đứng kề. Lại có 12 con khác đứng trên 6 nấc, nơi hũ và tả. Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Hết thải các chén uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Li Băng đều cũng bằng vàng ròng, chẳng có chi là bạc. Trong thời của Salomon, người ta chẳng kể bạc là chi. Tôi không thể tưởng tượng được khi nói đến 676 ta lân vàng đến với Salomon mỗi năm. Có thể Salomon đã độc quyền chiếm thị trường vàng, và vương quốc của Salomon đi đến tột đỉnh. Thật ra David là người đã mang đến vị trí này, và giờ đây Salomon là người vui hưởng hòa bình, đầy đủ và thịnh vượng từ nơi công khó gây dựng trước đây của vua cha David. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 10, câu 22, nói tiếp. Vì đoàn tàu Tarisi của vua mỗi 3 năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hiram đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Tất cả những thứ này rất là xa xỉ và quý giá. Những người từ xa đến thấy điều kiện sinh sống sung mãn trong vương quốc của Salomon. Vua được kêu gọi để làm nhân chứng cho thế gian và thế giới đến trước cửa của nhà vua. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 10, câu 23 và 24. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt vua Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Giê-hô-va để trong lòng người. Trong thời kỳ này, vương quốc của Israel đạt đến mức tột đỉnh và được biểu thị một đặc điểm qua sự trung tín làm nhân chứng. Chúng ta đã thấy trong trường hợp của nữ hoàng Sê-ba, và giờ đây có nhiều người khác đến Jerusalem, có một sự làm chứng chân thật cho thế giới bởi Salomon. Ông là một nhân chứng cho Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 10, câu 25. Cứ hàng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dâng vật mình tiến cống cho vua, nào là chậu bằng bạc và bằng vàng, áo sống, binh khí, thuốc thơm, ngựa và la. Rõ ràng là các tặng vật từ nơi những người thăm viếng giúp cho Salomon xây dựng vương quốc và trở nên giàu có. Vì thế sau này, đất nước Israel tùy thuộc vào các lễ vật cống hiến bởi các quốc gia khác. Cho nên khi đất nước bị phân chia, thì họ trở nên yếu. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 10, câu 26, Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ, có 1.400 xe và 12.000 lính kỵ để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua. Vua Salomon nuôi ngựa và tiễn mộ lính kỵ. Điều này là một dấu hiệu đi xa cách lời của Đức Chúa Trời, vì vua đã làm điều mà Đức Chúa Trời cấm. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 10, câu 27-29. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra dường như đá, và cây bá hương nhiều như cây sung rụng nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi Ai Cập mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi đến mua từng bầy, giá phải chăng. Mỗi cỗ xe ở xứ Ai Cập và dẫn về Jerusalem đáng giá 600 siếc lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siếc lơ. Các vua, dân Hethit và vua Syri cũng theo giá ấy nhờ những con buôn của vua mà mua về. Vua Salomon xây dựng sự giàu có lớn trong vương quốc, và trong thời gian đó ông thực sự là một người độc chiếm thị trường vàng, bạc và đá quý. Các bạn thân mến, ngày hôm nay các bạn bận rộn làm gì? Có phải các bạn bận rộn làm ăn? Có phải các bạn bận rộn vui chơi? Có nhiều người quá bận rộn với công việc thế gian mà không có để thì giờ hầu việc Đức Chúa Trời. Nhiều người không để thì giờ học hỏi suy gẫm lời Chúa, hay không có thì giờ cho Chúa. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời ban chúng ta sự nhân từ, ban cho chúng ta nhiều phước hạnh trên đời sống. Ngài kêu gọi chúng ta trở nên một nhân chứng cho những người trong thế gian chưa biết Ngài. Và tôi tin chắc rằng Nếu các bạn làm thành tâm thực hiện điều này, thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ luôn luôn ở trên đời sống của các bạn. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng. Thank you.